Chương trình Văn nghệ thiếu nhi.
Các bạn thân mến, điều bất ngờ đối với Jim là cậu phát hiện ra Silver và đồng bọn đã chiếm giữ Locust sau khi chúng bị mất con tàu. Jim đột nhập vào ngôi nhà chúng đang ở và tìm hiểu xem các bạn của cậu bây giờ ở đâu. Silver sau khi nghe Jim kể về mọi chuyện đã xảy ra, đó là chiếc tàu do chính tay Jim lái trộm và giấu đi. Chính Jim đã ra tay giết chết hai tên lính của Silver. Thế nhưng Silver không thể làm được gì với Jim lúc này. Bởi nếu giết Jim, thì chính Silver và đồng bọn sẽ bị tòa án treo cổ. Silver đành hạ giọng với Jim, muốn Jim gia nhập đồng bọn với gã. Nhưng cậu kiên quyết không theo và ra điều kiện với Silver. Diễn biến câu chuyện tiếp theo ra sao? Mời các bạn theo dõi tiếp truyện dài Đảo Dấu Vàng của nhà văn Stevenson qua giọng đọc Anh Như Ngọc.
Bác sĩ lại nói, giọng vừa hài hước vừa thân mật. Các anh xem, từ khi tôi chữa bệnh cho các anh, tôi vẫn cố gắng không để cho Tổ quốc mất một người dân nào. Hay nói đúng hơn, tôi không để cho cái giá treo cổ kia làm mất đi một tội nhân nào. Bọn giặc liếc mắt nhìn nhau, không dám hé răng nói lại một lời. Một đứa trong bọn nói, Dick nó cũng đang thấy trong mình khó ở. Bác sĩ đáp, thế hả, Dick lại gần đây. Lè lưỡi ra xem nào. Lưỡi thế này mà lại sốt rét rồi đấy. Morgan nói, thôi phải rồi, tại hắn xé sách kinh thánh đấy. Bác sĩ đáp, Tại cái gì? Tại các anh đều là giống lừa. Các anh không biết thế nào là khí lành khí độc, thế nào là đất khô ráo với đất bùn thối giữa. Các anh còn khổ chán với cái bệnh sốt rừng này. Có ai đi chọn một vùng lầy mà ở không? Đến cả anh Silver mà cũng khờ đến thế. Kể ra anh cũng còn khá hơn bọn họ, nhưng tôi xem ra anh cũng chẳng biết một tí gì về phòng bệnh cả. Khi bác sĩ chia thuốc cho mọi người, đứa nào cũng theo lời ông dặn một cách ngoan ngoãn và khúm núm đến buồn cười. Bác sĩ nói, hôm nay thế là xong, bây giờ tôi muốn nói với cậu bé này vài câu. Tên Roger đứng ở ngoài đương khạc nhổ một thứ thuốc gì hình như đắng lắm. Nghe bác sĩ nói thế, hắn vội kêu to, không được. Silver vỗ tay xuống thùng rượu quát lớn, câm mồm ngay. Rồi hắn quay lại bác sĩ giọng ôn tồn. Thưa bác sĩ, tôi cũng đã nghĩ đến điều ấy. Tôi biết bác sĩ rất mến cậu bé này, còn chúng tôi thì rất đội ơn bác sĩ đã rộng lòng săn sóc chữa bệnh cho chúng tôi. Chúng tôi rất tin ở bác sĩ. Bác sĩ đưa thuốc gì, chúng tôi cũng uống cả. Còn cậu Jim, cậu có hứa với tôi một lời không? Tôi biết... Cậu tuy con nhà nghèo nhưng khí khái như một người quân tử. Cậu có hứa với tôi là cậu không trốn không? Tôi vội hứa ngay là không trốn. Silver lại nói. Thưa bác sĩ, xin mời ngài cứ đi ra ngoài, tôi sẽ dắt cậu bé ra sau. Tôi nghĩ ngài có thể nói chuyện với cậu ấy qua bờ rào. Thôi, kính chào ngài và xin gửi lời kính chúc ông Trelawney và thuyền trưởng được mạnh. Khi bác sĩ vừa bước ra khỏi, tất cả bọn giặc đứng lên, nhao nhao phản đối. Chúng buộc cho Silver tội bắt cá hai tay. Việc ấy đã hiển nhiên quá, nhưng Silver quả là một tay gian hùng. Cuộc thắng hôm qua càng làm cho hắn vững dạ. Hắn chửi mắng bọn kia thậm tệ rồi ném bức bản đồ ra bảo. Ngốc ơi là ngốc, của sắp đến tay rồi mà lại làm hỏng à? Lật lọng với họ bây giờ để rồi sôi hỏng bỏng không à? Tìm được của rồi thì lật họ cũng không muộn. Bây giờ lão lang ấy muốn nói chuyện với cậu Jim, chứ lão muốn tôi hót cứt cho lão, tôi cũng hót. Nói xong, hắn ra lệnh nổi lửa nấu ăn, rồi vịn vào vai tôi chống nạng đi ra. Bọn chúng ngồi trơ lại đó, nửa tin nửa ngờ. Silver bảo tôi, đi thong thả chứ, nếu chúng thấy ta đi vội là chúng nhảy sổ lại ngay. Khi đến chỗ bác sĩ Liversy, hắn đứng dừng lại, nói với bác sĩ. Thưa bác sĩ, cậu bé này sẽ nói lại với ngài việc tôi đã đưa tính mệnh tôi ra cứu cậu ta như thế nào. Thưa ngài, khi một kẻ phải cầm lái thuyền giữa cơn gió lớn như tôi, sống chết chỉ trong nháy mắt, tôi xin ngài hãy rủ lòng thương. Ngài nên nhớ rằng không phải chỉ có tính mệnh tôi mà còn cả tính mệnh cậu bé này nữa. Mong ngài cho tôi được hy vọng. Xong hắn nói, ngài là một người quân tử, chắc sau này ngài sẽ còn nhớ những điều gàn dở của tôi. Nhưng ngài cũng đừng quên những điều hay tôi đã làm. Bây giờ tôi xin để ngài nói chuyện, mong ngài nhớ cho. Nói xong hắn lùi ra phía sau, ngồi trên một khúc gỗ. Hắn vừa huýt sáo, vừa liếc nhìn về phía tôi và phía bọn giặc trong đồn. Bác sĩ nói với tôi giọng buồn rầu. Cậu Jim, thế là tự cậu gây ra cả. Có trời biết cho, tôi không có lòng nào oán trách cậu đâu. Nhưng có một điều tôi phải nói. Giá ông thuyền trưởng khỏe mạnh, có lẽ cậu không dám trốn. Nhưng thừa lúc ông ta đau yếu mà cậu đi như vậy, thật là hèn. Thú thật nghe bác sĩ nói đến câu ấy, tôi bỗng khóc rừng rức. Bác sĩ Livesey ơi, ông đừng làm tôi khổ nữa, tôi đã khổ tâm nhiều rồi. Nếu không có Silver thì tôi cũng đã liều chết với bọn chúng. Tôi chết cũng đáng đời thôi. Nhưng nếu bọn chúng tra khảo tôi... Bác sĩ ngắt lời giọng đổi khác. Jim, tôi không thể để cậu ở nơi này. Hãy nhảy ra đi, trốn đi. Thưa bác sĩ, tôi đã hứa rồi. Bác sĩ nói to, biết thế nhưng không có cách nào khác nữa Jim. Tôi có thể chịu tất cả nhục nhằn khổ ải, nhưng tôi không thể để cậu ở đây được. Nhảy ngay đi, nhảy một cái ra ngoài là ta biến ngay mà. Tôi đáp, không, nếu ở địa vị tôi, chắc ông cũng không làm như thế. Cả ông Trelawney hay ông thuyền trưởng cũng vậy. Silver đã tin ở tôi, và tôi đã hứa với hắn. Tôi phải giữ lời hứa. Nhưng ông hãy để tôi nói hết đã. Tôi chỉ lo nếu chúng tra khảo tôi, có thể tôi làm lộ chỗ giấu tàu. Nhờ may mắn, tôi đã đoạt lại được chiếc tàu, và bây giờ hiện nó nằm ở vùng Bắc, bên bờ biển hướng Nam. Đến khi nước dòng, chắc nó nằm trên cát. Bác sĩ ngạc nhiên kêu lên, chiếc tàu. Tôi vội thuật lại, bác sĩ chăm chú nghe, xong ông bảo. Thế ra cứ mỗi bước, cậu lại cứu sống chúng tôi. Cậu đã phát giác ra âm mưu bọn giặc. Cậu đã tìm ra Ben Gunn. Ồ, Ben Gunn thật là một việc vô cùng lớn. Rồi cậu lại lấy được chiếc tàu. Bây giờ để mặc cậu nguy khốn ở đây, chả hóa ra lũ tôi tệ bạc lắm sao? Nói đến đây ông gọi to. Silver, Silver! Khi hắn đến gần ông bảo, tôi khuyên anh điều này, chớ vội đi tìm kho của. Silver đáp, vâng, tôi xin cố theo lời ngài, nhưng chắc ngài đã biết, có tìm được của thì tôi và cậu bé này mới bảo toàn được tính mệnh. Bác sĩ đáp, nếu thế tôi sẽ cho anh biết thêm một điều, phải hết sức đề phòng khi đi tìm kho của. Thưa ngài, ngài còn giữ ý với tôi nhiều quá, vì sao ngài bỏ cái đồn này? Vì sao ngài giao cho tôi bức bản đồ? Tôi thật mù mịt. Vậy mà tôi vẫn nhắm mắt đi theo ngài. Lần này thì tôi xin chịu. Nếu ngài không chịu nói rõ thêm thì tôi xin bỏ cuộc. Bác sĩ Livesey có vẻ nghĩ ngợi rồi nói. Không, tôi không thể và không có quyền nói rõ hơn. Anh hiểu cho. Nhưng tôi hứa với anh một điều này. Nếu xong việc mà chúng ta được yên lành, tôi bảo đảm sẽ hết sức cứu anh. Nét mặt Silver tươi tỉnh hẳn lên. Bác sĩ lại nói. Đó là việc thứ nhất, còn việc thứ hai là anh phải nhớ luôn luôn giữ cậu Jim bên cạnh mình. Khi nào có gì nguy cấp, anh cứ gọi tôi sẽ đến cứu ngay. Tôi không nói hão đâu, anh nhớ lấy. Thôi, chào Jim. Bác sĩ thò tay qua rào bắt tay tôi, nhìn Silver gật đầu một cái, rồi rào bước vào rừng. Silver bảo tôi, nếu trước đây tôi đã cứu cậu, thì vừa rồi cậu đã cứu lại tôi. Điều ấy tôi không bao giờ quên. Lúc nãy liếc mắt, tôi thấy bác sĩ bảo cậu trốn, và cậu đã lắc đầu không nghe. Cậu quả là người biết trọng danh dự. Từ khi tôi đánh đồn bị thất bại đến nay, cái cử chỉ khí khái của cậu thật là một tia sáng để tôi hy vọng. Cậu Jim, bây giờ đây chúng ta phải đi tìm kho của. Việc này chẳng thích chút nào, vì lời bác sĩ dặn tôi còn nhớ. Bây giờ tôi với cậu, hai chúng ta phải sát cánh bên nhau để đề phòng mọi sự bất trắc nguy hiểm có thể xảy ra. Như thế chúng ta mới bảo toàn được tính mệnh. Lúc ấy một tên đứng gần đống lửa gọi chúng tôi về ăn sáng. Chẳng mấy chốc cả bọn đã ngồi trên bãi cát trước nhà. Chúng đốt một đống lửa to tướng, nóng đến nỗi không lại gần được. Chẳng những củi mà ngay đến thức ăn, chúng cũng phung phí bừa bãi. Tất cả bọn chỉ ăn hết 1/3 thức ăn. Một đứa ném đồ ăn thừa vào lửa, nhe răng cười một cách ngô nghê. Trong đời tôi, thật chưa bao giờ tôi thấy một bọn người vô hậu đến thế. Chúng chỉ biết được bữa nào xào bữa ấy, không hề nghĩ đến ngày mai. Qua cách sống bừa bãi của chúng, tôi nhận thấy tuy chúng có thừa can đảm đánh nhau trong một trận, nhưng chúng không thể đánh nhau lâu dài được. Ngay Simver cũng ngồi điềm nhiên ăn, không có một lời khiển trách bọn chúng. Hắn nói, các anh được thằng này lo việc cho, các anh sướng như tiên con. Bọn họ chiếm lại được chiếc tàu, nhưng ta sẽ tìm thấy của. Hễ của đã nắm chắc trong tay rồi, ta sẽ tìm cho ra tàu, lúc đó phần thắng sẽ về ta. Hắn vừa nói vừa nhai nhồm nhoàm, miệng dính đầy mỡ. Hắn cố làm cho bọn kia tin tưởng và cũng để động viên mình. Hắn lại tiếp. Còn thằng bé con tin này, có lẽ lần này là lần cuối cùng chúng nó được gặp bạn hữu của nó. Chính nhờ thế mà vừa rồi tôi đã biết được những điều tôi muốn biết. Thế là đủ rồi. Tôi sẽ dắt nó theo trong lúc đi tìm kho của, vì chúng ta phải giữ nó để phòng lúc gặp nguy nan. Một khi vàng đã tải lên tàu rồi thì lúc ấy ta sẽ có cách nói chuyện với cu cậu. Bây giờ bọn giặc trông vui vẻ hơn trước, điều ấy không lấy gì làm lạ. Nhưng về phần tôi rất nghi ngại. Đối với một tên như Simver, gió chiều nào xoay chiều ấy, hễ thấy vàng thì tối mắt, thật cũng khó mà tin hắn. Còn nếu hắn có giữ lời hứa thì khi xảy ra việc gì, hắn là một thằng thọt, tôi là một thằng bé, liệu chống đỡ làm sao được với 5 tên lực lưỡng thế kia? Lại còn bao nhiêu câu hỏi trong đầu óc về việc bọn tôi bỏ đồn, giao bức bản đồ. Ngay cái câu bác sĩ dặn Simver phải đề phòng khi đi tìm của cũng làm tôi nát óc. Cho nên bữa cơm ấy tôi ăn không thấy ngon, và khi bọn giặc rủ nhau đi tìm kho của, bụng tôi càng lo ngay ngáy. Bọn chúng ra đi mang theo khí giới đầy đủ, Simver đeo 2 khẩu súng trường, lại thêm con dao cài ở thắt lưng và vẫn làm nhảm nói những câu quái gở. Chúng nó lấy thừng buộc ngang lưng tôi, rồi Simver dắt tôi đi. Khi thì hắn cầm đầu thừng, khi thì hắn cắn chặt vào 2 hàm răng. Tôi bị dắt hệt như một con gấu của phường hát. Những đứa khác thì đứa vác cuốc, đứa vác xẻng. Những vật ấy chúng đã lấy từ trước ở trên tàu. Vài đứa nữa khiêng thịt, bánh và rượu để ăn trưa. Cả tên giặc bị vỡ đầu, đáng lý phải nằm ở nhà, cũng cố gượng đi theo nốt. Tất cả kéo ra bờ biển. Ở đấy đã có 2 chiếc thuyền đợi sẵn. Cả bọn chia làm 2 tốp xuống thuyền. Trong khi đi thuyền, bọn chúng bàn tán với nhau về bức bản đồ. Cái gạch đỏ thì chỉ hướng không rõ, còn những chữ ghi phía sau không được rõ nghĩa cho lắm. Tôi nhớ những câu chữ ấy. Cây to, đồi con, gò vọng viễn, mũi đất về phía bắc bắc đông, đảo hình người đông đông nam, 10 mét. Cái dấu quan trọng nhất để nhận đường là cây to. Nhưng ngay sát bến, trước mặt chúng tôi là một khu đồi cao, bắc giáp gò vọng viễn, nam giáp gò cột cái. Trên đỉnh đồi thông mọc chi chít, có cây thấp cây cao. Còn cái cây to mà lão Flynn đã chỉ thì phải đến nơi đem địa bàn ra ngắm đúng hướng mới có thể biết được. Ngồi dưới thuyền, bọn giặc chỉ trò lung tung. Simver thì so vai lên và bảo, cứ đợi đến nơi hẵng hay.
Các bạn vừa nghe những trang tiếp theo truyện dài Đảo Dấu Vàng của nhà văn Stevenson. Hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình sau. Thân ái, chào tạm biệt.